Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Trong buổi phát hôm nay, thứ Bảy 21 tháng 9, sau phần tin tức và mục suy niệm lời Chúa, sẽ có mục xã hội tuần qua, điểm một vài biến cố xã hội nổi bật gần đây. Tiếp đến, Trần Phúc Nhạc sẽ gửi đến quý vị bài bình luận bàn về ý chỉ cầu nguyện truyền giáo tháng 10. Xin Chúa cho việc cử hành Ngày Thế giới Truyền giáo làm cho mọi tín hữu Kitô ý thức mình không phải chỉ là người đón nhận, nhưng cũng là người loan báo lời Chúa. Và sau cùng, chương trình sẽ kết thúc với Thánh Ca. Bây giờ, mời quý vị nghe Hoàng Nam và Mai Anh trình bày tin tức.
Vatican, Đức Thánh Cha Francisco tố giác những xu hướng mâu thuẫn trong y khoa ngày nay và kêu gọi các bác sĩ sản khoa dấn thân bên vực sự sống. Ngài đưa ra lập trường trên đây trong buổi tiếp kiến sáng hôm qua, ngày 20 tháng 9, dành cho 100 bác sĩ sản khoa tham dự hội nghị quốc tế lần thứ 10 về công giáo và việc săn sóc người mẹ do Liên hiệp quốc tế các hiệp hội bác sĩ công giáo tổ chức. Đức Thánh Cha nhận xét rằng, trong nghề y khoa hiện nay, một đàn có sự hăng say tìm kiếm những tiến bộ trong việc trị bệnh, nhưng đằng khác, người ta thấy có nguy cơ bác sĩ đánh mất căn tính của mình là người phục vụ sự sống, và nhiều khi không tôn trọng chính sự sống. Người ta cũng thấy tình trạng mâu thuẫn này qua hiện tượng, trong khi người ta gán cho con người những quyền mới, nhiều khi chỉ là quyền giả tạo, thì họ lại không luôn bảo vệ sự sống như giá trị đầu tiên, và là quyền tiên quyết của mỗi người. Mục tiêu tối hậu của hoạt động y khoa vẫn luôn là bảo vệ sự thăng tiến sự sống. Trong bối cảnh mâu thuẫn ấy, Đức Thánh Cha nói, giáo hội kêu gọi lương tâm của mọi người chuyên nghiệp và thiện nguyện trong y khoa, đặc biệt là các bác sĩ sản khoa, hãy cộng tác vào sự sinh sản, những sự sống mới. Não trạng duy lợi ích hiện nay, thứ văn hóa xài rồi bỏ, đang nô lệ hóa tâm trí nhiều người, đang tạo nên một thiệt hại lớn. Nó đòi phải loại bỏ con người, nhất là những người yếu thế về mặt thể lý và xã hội. Câu trả lời của chúng ta cho não trạng này là quyết liệt, không chút do dự trong việc bênh vực sự sống. Quyền đầu tiên của con người là quyền sống.
Cũng trong bài huấn dụ tại buổi tiếp kiến các bác sĩ công giáo, Đức Thánh Cha kêu gọi họ hãy sống và hoạt động phù hợp với ơn gọi Kitô. Tiếp đến, đối với nền văn hóa ngày nay, hãy góp phần giúp người khác nhận ra chiều kích siêu việt, dấu vết công trình sáng tạo của Thiên Chúa trong sự sống con người, ngay từ lúc đầu tiên sau khi được hoài thai. Sự dấn thân tái truyền giảng tin mừng như thế, nhiều khi đòi tín hữu phải đi ngược dòng, trả giá bằng chính con người của mình. Chúa đang hy vọng nơi anh chị em để phổ biến tin mừng sự sống. Và Đức Thánh Cha kết luận rằng, các bạn bác sĩ thân mến, là những người được kêu gọi săn sóc sự sống con người trong giai đoạn đầu tiên, xin các bạn hãy nhắc nhở cho mọi người, bằng việc làm và bằng lời nói, rằng sự sống luôn luôn là thánh thiêng trong mọi giai đoạn và mọi lứa tuổi và luôn luôn có chất lượng. Đây không phải là một sắc tín đức tin, nhưng còn là của lý trí và khoa học. Không có sự sống con người nào thánh thiêng hơn sự sống khác, cũng như không có một sự sống con người nào có ý nghĩa hơn về phẩm chất hơn sự sống khác. Uy tín của một hệ thống y tế không phải chỉ được đo lường bằng hiệu năng, nhưng nhất là bằng sự quan tâm và yêu thương đối với con người. Sự sống của họ luôn có tính chất thánh thiêng và bất khả xâm phạm.
Roma, hôm 19 tháng 9 vừa qua, bán nguyệt sang Civita Cattolica, Văn minh Kitô của dòng tên Italia đã công bố cuộc phỏng vấn Đức Thánh Cha Francisco dài 29 trang, nói về thân thế, cá tính và lập trường của Ngài về nhiều vấn đề của giáo hội. Cuộc phỏng vấn được Đức Thánh Cha dành cho cha Antonio Spadano, giám đốc tạp chí Văn minh Công giáo, vào 3 ngày 19, 23 và 29 tháng 8 vừa qua. tổng cộng dài 6 tiếng đồng hồ, được dịch ra phổ biến đồng thời trên 16 tạp chí của dòng tên bằng những thứ tiếng chính như Anh, Pháp, Đức, Tây Ban Nha, Croat, Hungary, Thụy Điển, Slovak, vân vân. Trong cuộc phỏng vấn, Đức Thánh Cha Francisco nói về nguy cơ quá nhấn mạnh đến giáo huấn Công giáo về đạo đức tính dục và y khoa, lý do ngài chọn đường lối cai quản và tham vấn trong giáo hội, gia đình, vị thế phụ nữ trong giáo hội, giáo triều Roma và đâu là những ưu tiên hàng đầu đối với giáo hội ngày nay. Cha Spadano cho biết, Đức Thánh Cha đã đích thân duyệt lại văn bản cuộc phỏng vấn để chấp thuận cho công bố, trong đó có đoạn ngài nói: "Chúng ta không thể chỉ nhấn mạnh đến những vấn đề liên quan đến phá thai, hôn nhân đồng phái và sử dụng các phương pháp ngừa thai." Đức Thánh Cha cũng tiết lộ là đã bị phê bình vì đã không đề cập đến những đề tài đó, nhưng ngài nói: "Không cần lúc nào cũng phải nói về những vấn đề ấy. Các giáo huấn tín lý và luân lý của giáo hội không phải tất cả đều tương đương với nhau. Sứ vụ mục vụ của giáo hội không thể bị ám ảnh với việc thông truyền một mớ các đạo lý liên tục áp đặt. Việc trao giảng như truyền giáo nhấn mạnh tới những gì là thiết yếu, những điều cần thiết. Chúng ta phải tìm ra một sự quân bình mới. Chẳng vậy, các tòa nhà luân lý của giáo hội sẽ bị sụp đổ như một căn nhà bằng giấy và sẽ đánh mất sự tươi mát và hương thơm của tin mừng."
Đức Thánh Cha xác tín rằng, đề nghị về tin mừng phải đơn sơ, sâu xa và chiếu tỏa rạng ngời hơn. Những hệ luận luân lý phải đi từ mệnh đề ấy. Ngài cũng tái khẳng định một trong những đề tài chính, đó là cần có lòng từ bi hơn là xét đoán khi đề cập đến tội lỗi. Điều mà giáo hội ngày nay cần hơn cả, đó là khả năng chữa lành những vết thương, sưởi ấm tâm hồn các tín hữu. Giáo hội cần gần gũi với con người. Theo Đức Giáo Hoàng Francisco, đôi khi giáo hội đã khép kín mình trong những chuyện nhỏ nhặt, những quy luật hẹp hòi. Điều quan trọng nhất là lời công bố đầu tiên, Chúa Giêsu Kitô đã cứu bạn. Trong chiều hướng đó, ngài nói, tòa giải tội không phải là một phòng tra tấn, nhưng là nơi mà lòng từ bi của Chúa thúc đẩy chúng ta hành động tốt đẹp hơn. Những người luôn tìm kiếm những giải pháp kỷ luật, những người mong ước một sự an ninh thái quá về đạo lý, những người ngoan cố nỗ lực phục hồi một quá khứ không còn nữa, chính là những người có một cái nhìn bất động và hướng nội về sự vật. Đức Thánh Cha cũng đề cập đến đường lối cai quản của ngài và nói, nhiều người nghĩ rằng những thay đổi và cải tổ có thể diễn ra trong một thời gian ngắn, nhưng tôi nghĩ rằng chúng ta luôn cần có thời gian để đặt nền tảng cho một sự thay đổi thực sự và hữu hiệu. Đó chính là thời gian phân định. Nhưng đôi khi, sự phân định thúc đẩy chúng ta phải làm ngay điều mà trước đó bạn nghĩ là phải làm về sau. Và đó cũng là điều xảy ra cho tôi trong những tháng qua. Riêng về việc cải tổ tại Vatican, Đức Thánh Cha nghĩ rằng cần phải tản quyền về các giáo hội địa phương nhiều hơn. Một số cơ quan tòa thánh có nguy cơ trở thành một cơ quan kiểm duyệt. Thật là đáng ngạc nhiên khi thấy những đơn tố cáo về sự thiếu đạo lý chân chính từ các nơi được gửi về Roma. Tôi nghĩ những trường hợp ấy phải được các hội đồng giám mục địa phương điều tra và họ có thể được tòa thánh trợ giúp trong việc này. Những trường hợp như thế được xử lý ở địa phương thì tốt hơn. Các cơ quan tòa thánh là những người trung gian, chứ không phải là những người điều hành.
Roma, lúc 9 giờ sáng hôm qua, Đức Hồng Y Peter Thurston, Chủ tịch Hội đồng Tòa thánh Công lý và Hòa bình, đã chủ sự thánh lễ tại nhà thờ Đức Mẹ Cầu Thang ở Roma, nhân lễ giỗ lần thứ 11 của vị tôi tớ Chúa, Đức Hồng Y Francisco Xavier Nguyễn Văn Thuận. Tại thánh đường này của dòng Camelo nhập phép, có mộ của Đức Cố Hồng Y, đồng tế thánh lễ các đức cha Mario Toso, tổng thư ký hội đồng và gần 30 linh mục Việt Nam và Ý, trước sự hiện diện của hơn 50 nữ tu Việt Nam, một số giáo dân và thân nhân bạn hữu, và cộng tác viên của Đức Cố Hồng Y trong hội đồng. Giảng trong thánh lễ, Đức Hồng Y Thurston đã khai triển ý nghĩa của bài đọc thánh lễ nhớ các vị tử đạo đại hàng, và nêu bật hai chức vụ của các tông đồ và các người kế vị. Đó là chài lưới người và là mục tử. Người thả lưới không biết mình sẽ được cái gì, có khi bắt được cá, có khi không, mà chỉ được những thứ vô ích. Nhưng vẫn kiên trì thả lưới, người mục tử lo lắng chăm sóc đoàn chiên và sẵn sàng hy sinh vất vả vì chiên, miễn là chiên được no thỏa và bình an. nhưng để chu toàn hai nhiệm vụ đó thì phải để cho Chúa Giêsu thanh tẩy, thánh hóa, đánh đuổi các thần dữ khỏi con người mình và dấn bước phục vụ Chúa như bà Maria Magdalena và các phụ nữ đi theo trợ giúp Chúa Giêsu. Đức Cố Hồng Y Thuận cũng đã sống hai nhiệm vụ đánh cá và mục tử như thế. Ngài đã căn dặn các linh mục của Ngài trong các lần giảng tĩnh tâm phải luôn yêu thương chăm sóc đoàn chiên Chúa và chu toàn nhiệm vụ là kẻ lưới người và mục tử hy sinh vì đoàn chiên. Trong phần lời nguyện giáo dân, cộng đoàn đã xin Chúa cho nhiều người biết noi gương sáng của Đức Cố Hồng Y, luôn tin cậy, mến vững mạnh, dịu hiền, yêu thương và tha thứ, và xin Chúa cho tiến trình phong chân phước cho Ngài tiến triển nhanh. Ngoài ra, mọi người cũng cầu cho linh hồn Barnaba, hiền đệ của Đức ông Phan Văn Hiền mới qua đời, mau được hưởng nhan thánh Chúa. Đức Hồng Y Nguyễn Văn Thuận qua đời ngày 16 tháng 9 năm 2002, hưởng thọ 74 tuổi. Hồi đầu tháng 7 năm nay, cuộc điều tra cấp giáo phận để làm án phong chân phước cho Đức Cố Hồng Y đã được kết thúc trọng thể và toàn bộ hồ sơ được chuyển lên Bộ Phong Thánh để cứu xét.
Mexico. Tòa Tổng giám mục giáo phận Acapulco bên Mexico đã quyết định ngưng các thánh lễ tại nhà thờ và chỉ thị cho các cha sở biến các giáo xứ thành những trung tâm đón tiếp các nạn nhân bị lụt vì mưa lũ. Mưa lũ do bão Manuel mang lại đã tạo nên nạn lụt và đất lở tại nhiều bang ở Mexico ven bờ Thái Bình Dương. Dân chúng phải chạy tới những vùng đất an toàn và hàng ngàn du khách bị kẹt. Nhiều nơi ở Mexico đã mở các cuộc lạc quyên để cứu trợ. Đức Thánh Cha Francisco qua điện văn ngày 18 tháng 9 của Đức Hồng Y Bertone, quốc vụ khanh tòa thánh, cũng bày tỏ liên đới với các nạn nhân bị thiệt mạng và bị thương, cũng như gia đình họ, đồng thời kêu gọi gia tăng tình liên đới huynh đệ với những người bị nạn và góp phần vào công cuộc cứu trợ tái thiết. Đức Cha Rogelio Cabrera López, Tổng giám mục giáo phận Monterrey ở miền Bắc Mexico, đã chỉ thị cho các cha sở biến các giáo xứ liên hệ thành các trung tâm hỗ trợ các nạn nhân. Nhiều giám mục khác tại các bang bị lụt cũng tổ chức các cuộc lạc quyên. Bộ Nội vụ Mexico ước lượng có 1.200.000 người bị thương tổn vì bão lụt, 100 người bị thiệt mạng. Khoảng 40.000 du khách bị kẹt ở Acapulco vì đường xa lộ nối với thủ đô Mexico bị nước lụt cuốn trôi.
Quý vị đang theo dõi chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Tiếp theo đây, kính mời quý vị cùng chúng tôi suy niệm lời Chúa.
Bài trích phúc âm theo Thánh Luca. Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: Một người phú hộ kia có một người quản lý, và người này bị tố cáo đã phung phí của chủ. Ông chủ gọi người quản lý đến và bảo rằng: Tôi nghe nói anh sau đó, anh hãy tính sổ công việc quản lý của anh, vì từ nay anh không thể làm quản lý nữa. Người quản lý nghĩ thầm: Tôi phải làm thế nào vì chủ tôi cất chức quản lý của tôi? Tôi phải liệu thế nào để khi mất chức quản lý thì sẽ có người đón tiếp tôi về nhà họ? Vậy, anh gọi từng con nợ của chủ đến và hỏi: Anh mắc nợ chủ tôi bao nhiêu? Người ấy đáp: 100 thùng dầu. Anh bảo người ấy rằng: Anh hãy lấy văn tự, ngồi xuống mau mà viết lại 50. Và chủ khen người quản lý bất lương đó đã hành động cách khôn khéo, vì con cái đời này khi đối xử với đồng loại thì khôn khéo hơn con cái sự sáng. Phần thầy, thầy bảo các con, hãy dùng tiền của gian dối mà mua lấy bạn hữu, để khi mất hết tiền bạc thì họ sẽ đón tiếp các con vào chốn an nghỉ đời đời. Ai trung tín trong việc nhỏ thì cũng trung tín trong việc lớn. Không đầy tớ nào có thể làm tôi hay chủ. Vì hoặc nó ghét chủ này và mến chủ kia, hoặc phục chủ này và khinh chủ nọ. Các con không thể làm tôi Thiên Chúa mà lại làm tôi tiền của được.
Người quản lý trong dụ ngôn này đã tận dụng những gì ông đang có trong tầm tay để chuẩn bị một tương lai sáng lạn cho mình, dù đó là tiền bất chính. ông tỏ ra khéo léo sử dụng những tiền bạc và phương thế để kiến tạo tương lai tốt đẹp. Khi kể lại dụ ngôn này, Chúa Giêsu không khen sự bất chính của người quản lý, nhưng Ngài đề cao sự khéo léo và thái độ của ông biết tận dụng thời gian ngắn ngủi, óc sáng tạo và tiền bạc để mưu cầu hạnh phúc sau này. Ngài nói, con cái đời này khi đối xử với đồng loại thì khôn khéo hơn con cái sự sáng. Thầy bảo các con hãy dùng tiền của gian dối mà mua lấy bạn hữu, để khi mất hết tiền bạc thì họ sẽ đón tiếp các con vào chốn an nghỉ đời đời. Ai trung tín trong việc nhỏ thì cũng trung tín trong việc lớn. Trong khi con cái đời này tận tụy và khéo léo trong việc theo đuổi những dự án của họ, biết lợi dụng mọi cơ hội để đạt tới mục tiêu, thì nhiều khi con cái sự sáng, các tín hữu lại bỏ lỡ cơ hội, những thời cơ thuận tiện, không biết nhìn những dấu chỉ thời đại và không tận dụng những khả năng của mình để xây dựng nước Chúa. Mỗi tín hữu cũng là người quản lý những của cải Chúa đã ủy thác, sức khỏe, tài năng, tiền bạc, thời giờ và bao nhiêu ơn lành khác. Phúc âm hôm nay mời gọi mỗi người kiểm điểm cách thức mình sử dụng những phương tiện đó như thế nào để đạt tới thiện ích tột đỉnh là sự sống đời đời. Có khôn ngoan, khéo léo, quyết liệt và mau mắn như người quản lý bất trung trong dụ ngôn trên đây hoặc như các con cái đời này hay không? Cách đây nhiều năm tại Italia, có một văn hào và thi sĩ tên là Gabriele D'Annunzio. Ông là người tội lỗi và gây nhiều sỉ căng đan. Nhưng tự thâm tâm, ông cũng có nhiều tư tưởng đúng. Ông cho vẽ một bức tranh với một vò nước nghiêng đang đổ nước chảy ra. Bên dưới vò có ghi câu, tôi có những gì tôi đã cho đi. Thật là chí lý, những gì chúng ta trao tặng, bánh chúng ta chia sẻ với người đói, tình thương chúng ta trao ban cho tha nhân, thời giờ chúng ta dành để giúp người khác, không có gì bị mất đi, nhưng chúng trở về với chúng ta. Tình thương của cải và những điều chúng ta sở hữu khi được sử dụng khôn ngoan sẽ trở thành sự phong phú của chúng ta trong đời sống vĩnh cửu. Những việc làm nhỏ mọn của chúng ta nếu được làm với đầy lòng mến Chúa thực sự thì cũng có công trả như những việc lớn lao, như lời Thánh nữ Teresa Hài đồng Giê-xu đã nói, nhặt một cách kim nhỏ vì lòng mến Chúa thì cũng có thể cứu được một linh hồn. Còn chân phước mẹ Teresa Calcutta cũng nói rằng, chúng tôi xác tín là tất cả những việc bác ái chúng tôi thực hiện chỉ là một giọt nước trong đại dương so với bao nhiêu đau khổ lầm than trên trái đất này. Nhưng nếu giọt nước đó thiếu, thì đại dương cũng thiếu đi một cái gì đó, vì nó không thêm được một giọt nước. Mỗi người dù có yếu đuối nghèo nàn thế nào đi nữa, chúng ta cũng đều có những nén bạc quý giá, là một nụ cười, một niềm vui, một nghĩa cử bác ái cho anh em sống chung quanh mình, cho những người khác chúng ta gặp gỡ tiếp xúc. Châm ngôn của hướng đạo là, mỗi ngày bạn hãy làm một điều thiện để làm nở nụ cười trên môi những anh chị em mình.
Tiếp theo đây, mời quý vị nghe điểm một vài biến cố xã hội nổi bật trong tuần qua. Tiếp theo đây, mời quý vị nghe điểm một vài biến cố xã hội nổi bật trong tuần qua.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, trong tuần qua, tổ chức OMS Sức khỏe Thế giới đã công bố một báo cáo tố giác hiện tượng tại Âu Châu có trên 18 triệu trẻ em và thiếu niên dưới 18 tuổi bị hành hạ ngược đãi. Những bạo hành này có khi làm các em mang thương tật nặng nề, có thể gây ra cái chết cho các em. Hàng năm, có 852 trẻ em dưới 15 tuổi chết vì bạo hành ở Âu Châu. Nhưng theo OMS, con số này chỉ là đỉnh lộ của tảng băng đá ngầm. Trên thực tế, con số trẻ em nạn nhân bạo hành cao hơn nhiều. Báo cáo của Tổ chức Sức khỏe Thế giới được công bố nhân khóa họp thứ 63 diễn ra những ngày vừa qua tại Copenhagen, Đan Mạch. Bà Susanna Jakab, người Hungary, Giám đốc OMS phân bộ Âu Châu nêu bật rằng, đã đến lúc phải công nhận bạo hành trẻ em là một vấn đề sức khỏe công cộng, chứ không chỉ là vấn đề luật pháp công lý mà thôi. người ta có thể ngăn ngừa nạn lạm dụng trẻ thơ bằng những biện pháp gắn liền với lĩnh vực sức khỏe công cộng. Trong những tháng tới đây, chúng tôi sẽ vạch ra một chuỗi những biện pháp có thể giúp các quốc gia giải quyết vấn đề trầm trọng này. Vẫn theo báo cáo nói trên, ngoài những hậu quả nặng nề có thể tàn phá cuộc đời còn lại của các trẻ em, nạn bạo hành còn gây ra nhiều thiệt hại lớn về mặt xã hội và kinh tế. Con số này có thể lên đến hàng chục tỷ euro. Theo các chuyên viên, có một liên hệ chặt chẽ giữa bạo hành và phát triển tâm lý của trẻ em. Bạo hành là thủ phạm của ít nhất 1/4 các trường hợp tâm lý bất ổn của trẻ em, chẳng hạn như trầm cảm, lo âu quá độ, những bất thường trong việc ăn uống, thái độ hành xử, những mưu toan tự tử hay hành xác, dùng ma túy, vân vân. Không những thế, bạo hành còn thường kéo dài từ thế hệ này sang thế hệ khác, nghĩa là nạn nhân của bạo hành có thể đi vào cái vòng luẩn quẩn trở thành người gây bạo hành. Chính vì thế, các chuyên viên kêu gọi thực hiện mọi biện pháp ngăn ngừa, từ những chương trình giúp gây ý thức cho các bậc cha mẹ, ngăn chặn và nhận biết ngay các dấu hiệu của trẻ bị bạo hành, và nhất là qua các phương tiện truyền thông.
Cũng liên quan đến nạn bạo hành, hôm 18 tháng 9 vừa qua, một đoạn video đã được tải lên mạng YouTube cho thấy cảnh tượng một giáo sư thể thao của trường trung học Hamamatsu Nitai, tỉnh Gifu, bạt tai trừng phạt một học sinh trong một buổi thể thao thể dục. Giáo sư đã tát học sinh này liên tục 13 cái trong vòng 16 giây đồng hồ trước mặt nhiều học sinh đồng lớp. Tuy cao lớn hơn thầy, học sinh này vẫn đứng im chịu phạt. Đoạn video nói trên đã gây ra nhiều phản ứng, đặc biệt là vì Tokyo, thủ đô Nhật Bản, vừa được chọn làm nơi tổ chức Thế vận hội Olympic 2020. Đoạn phim video nói trên đã được xem hơn 1,6 triệu lần trên mạng. Viên giáo sư thể thao nói trên đã nhìn nhận sự việc và bào chữa là đánh học trò để lay tỉnh nó, nhưng cũng đã công nhận là không dùng một phương pháp giáo dục tốt. Phó hiệu trưởng trường Hamamatsu Nitai, ông Toshitaka Shiozawa, đã tiết lộ với hãng thông tin Pháp AFP là đây không phải là lần đầu tiên vị giáo sư nói trên sử dụng bạo lực để răn dạy học sinh. Trước đó, một học sinh khác cũng đã bị đánh đập, và hồi tháng 5 đã xảy ra một vụ hành hung khác cũng do giáo sư này. Tên tuổi của giáo sư không được tiết lộ, nhưng nhà trường khẳng định là sẽ có biện pháp trừng phạt. Trong thời gian gần đây, thế giới thể thao Nhật Bản hay bị chấn động vì những vụ bạo hành. Chẳng hạn như ngày 13 tháng 9, có tin là trường đại học của Shohei Ono, giải quán quân thế giới về judo, đã phạt cấm học một tháng vì anh này đã đánh đập một võ sinh đồng môn khác. Mới đây, 70 học sinh một trường ở tỉnh Kobe đã bị các giáo sư phạt chạy chân trần trên 1 km đường trường nóng cháy vì ánh mặt trời, đến độ chân các em nhỏ máu. Cuối tháng giêng, huấn luyện viên đoàn nữ lực sĩ judo Nhật Bản đã buộc lòng phải từ chức vì bị tố là bạo hành các đoàn viên. Theo một thống kê công bố hồi năm 2011, bình quân mỗi năm có 4 trẻ em Nhật chết trong khi thao luyện môn judo. Bộ luật ban hành năm 1947 tại Nhật cấm các nhà giáo dục không được sử dụng các biện pháp trừng phạt thể xác đối với học sinh, nhưng trên thực tế vẫn có một số giáo sư dùng và ít khi họ bị sửa chữa. Bà Mieko Ae, giáo sư kiêm chuyên gia tâm lý thể thao ở Tokyo nói, các bạo hành trừng phạt thường xảy ra tại Nhật Bản vì các huấn luyện viên cho rằng làm như thế sẽ khuyến khích học sinh tiến nhanh, tiến mạnh hơn. Nếu người ta muốn thay đổi tình thế này, trước tiên, người ta phải thay đổi não trạng đó đã.
Ngày 19 tháng 9 vừa qua, tổ chức Save the Children, Cứu Trẻ Em, đã công bố báo cáo tựa đề Những Thế Giới Chênh Lệch, khẳng định rằng những chênh lệch giàu nghèo trên thế giới giết chết 6,6 triệu trẻ em dưới 5 tuổi mỗi năm. Báo cáo của Cứu Trẻ Em cho biết, chỉ cần một mảnh xà bông, một tấm màng chống mũi trị giá không đến vài chục xu, là người ta có thể cứu sống một trẻ em khỏi bị chết vì những chứng bệnh quá thông thường có thể dễ dàng ngăn ngừa hay chữa trị. Bệnh sốt rét, bệnh đậu mùa, sưng phổi hay tiêu chảy, thiếu dinh dưỡng, vân vân là nguyên do gây ra cái chết cho hơn một nửa con số 6,6 triệu này. Nhưng thủ phạm tàn ác nhất vẫn là sự chênh lệch giữa khối giàu và nghèo, giữa các nước miền Bắc và miền Nam bán cầu. Hồi năm 2000, các vị nguyên thủ quốc gia toàn thế giới đã hứa sẽ dấn thân hoạt động để xây dựng một thế giới quân bình hơn, xóa tan sự chênh lệch giữa khối các nước giàu và các nước nghèo, giảm thiểu một nửa nạn nghèo kinh niên, giảm một nửa tử số trẻ em và đảm bảo một nền giáo dục sơ cấp cho mọi người dân thế giới trong vòng năm 2015 tới đây. Nhưng nay đã là năm 2013, các mục tiêu này vẫn còn nằm xa tầm tay với. Mặc dầu con số trẻ em chết yểu đã giảm từ 9 triệu xuống còn hơn 6 triệu như hiện nay, trong lĩnh vực này, người ta cũng nhận thấy là số trẻ em chết sút giảm không đồng đều nhau, chẳng hạn như số hài nhi chết trong vòng 28 ngày đầu đời đã tăng vọt lên đến trên 3 triệu. Bởi vì tại nhiều nước đang trên đường phát triển và đang được tổ chức cứu trẻ em có chương trình trợ giúp như Ấn Độ, Pakistan, Nepal và Uganda, chỉ có chưa đến một nửa các sản phụ ở những vùng xa hay thôn quê là được bác sĩ hay y tá săn sóc khi sinh đẻ. Tại Ethiopia còn tệ hại hơn nhiều, chỉ có khoảng 5% tổng số phụ nữ mang thai ở các vùng thôn quê là được trợ giúp khi sinh sản. Tại vùng Nam sa mạc Sahara, con số y tá hay bác sĩ sản khoa chỉ gia tăng từ 44% lên 45%. Tổ chức cứu trẻ em nhận định rằng tất cả đều dẫn đến sự chênh lệch giữa con số nhân viên y tế sẵn sàng phục vụ. Tại Na Uy, bình quân có một bác sĩ cho 53 bệnh nhân. Tại Anh Quốc, một bác sĩ săn sóc 77 bệnh nhân. Còn tại Guinea và Niger, trên 7.000 bệnh nhân mới có một bác sĩ săn sóc.
Cũng liên quan đến trẻ em, ngày 16 tháng 9 vừa qua, tổ chức thiện nguyện phi chính quyền COOP đã tung ra chiến dịch gửi một tin nhắn liên đới với mục đích cứu sống 2.000 trẻ em thiếu dinh dưỡng tại Niger bên Phi Châu. Trên toàn thế giới hiện nay, có khoảng trên 1 tỷ người bị thiếu dinh dưỡng, và trong số này, 26 triệu là trẻ em dưới 5 tuổi sống tại các nước nghèo ở Á và Phi Châu. Niger là một trong 10 quốc gia có chỉ số sản lượng mỗi đầu người thấp nhất thế giới và lại đang bị khủng hoảng trầm trọng về mặt thực phẩm từ lâu nay như nhiều nước trong vùng Sahel. Tại Niger, một nửa con số trẻ em trong nước bị thiếu dinh dưỡng trầm trọng, và cứ 4 em thì có 1 em chết vì đói nghèo. Chiến dịch liên đới của tổ chức thiện nguyện COOP nhắm đến mục tiêu cứu 2.000 trẻ em tại huyện Tillaberi, mạn Tây Nam nước này. Trong vòng một tuần, tức là cho đến hôm nay thứ Bảy 21 tháng 9, mọi người đều có thể gửi tin nhắn đóng góp ngân khoản cứu giúp. Số tiền thu được sẽ được dùng vào việc bảo đảm thực phẩm cho trẻ bị thiếu dinh dưỡng, quản lý các trung tâm dinh dưỡng, phục hồi các cơ cấu y tế địa phương, huấn luyện nhân viên y tế và mở các khóa gây ý thức cho các bà mẹ về một chế độ dinh dưỡng tốt lành. Chỉ cần nghĩ rằng với 10 euro, người ta có thể bảo đảm thực phẩm đầy đủ cho một trẻ em Niger trong vòng 2 tuần. Và với 150 euro, một trẻ thơ thiếu dinh dưỡng trầm trọng có thể được chữa lành. Tổ chức COOP nhấn mạnh rằng so với các loại tật bệnh khác, suy dinh dưỡng không có những hậu quả tàn hại ngay lập tức, nhưng là trong tương lai. Nhiều năm sau đó, các trẻ em bị thiếu dinh dưỡng mới biểu lộ toàn bộ các hậu quả của suy dinh dưỡng, chẳng hạn như kém phát triển thể xác và trí tuệ, không được giáo dục, học hành, không thể đóng góp tích cực vào việc xây dựng xã hội.
Trong tuần qua, tin tức cho biết là chiến dịch Một Người Trong Chúng Ta đã thu được hơn 1 triệu chữ ký ủng hộ trên khắp châu Âu. Chiến dịch này có mục tiêu bảo vệ sự sống, chống lại các âm mưu phá thai. Trong một cuộc phỏng vấn dành cho Đài Vatican, ông Carlo Cassini, chủ tịch phong trào bảo vệ sự sống Italia, đã bày tỏ hài lòng vì kết quả ngoài sự mong đợi này. Đề cập đến ngày tưởng niệm các bé thơ bị giết vì phá thai, cử hành hôm 14 tháng 9 do sáng kiến của các phong trào bảo vệ sự sống Hoa Kỳ. Ông cho biết, cả tại Italia cũng có nhiều nghi thức tương tự, cầu nguyện và thăm viếng các nghĩa trang dành cho các hài nhi không được sinh ra đời. Một thống kê gần đây cho thấy tại Italia, từ năm 1978, khi ban hành luật 194 cho phá thai, có gần 4 triệu vụ phá thai chính thức, rồi chỉ trong năm ngoái, khoảng trên dưới 400.000 các viên thuốc ngừa thai ngày hôm sau được bán ra cho người tiêu thụ. Đây là một cuộc thảm sát trong âm thầm mà không ai muốn nói đến.
Để tiếp tục chương trình, Trần Phúc Nhạc xin gửi đến quý vị bài bình luận bàn về ý chỉ cầu nguyện truyền giáo tháng 10.
Kính thưa quý vị thính giả, trong tháng 10 sắp tới, Đức Thánh Cha Francisco mời gọi các tín hữu trong toàn giáo hội hiệp với Ngài cầu xin Chúa cho việc cử hành Ngày Thế giới Truyền giáo, làm cho mọi tín hữu Kitô ý thức mình không phải chỉ là người đón nhận, nhưng cũng là người loan báo lời Chúa. Ngày Thế giới Truyền giáo sắp tới sẽ được cử hành vào Chủ nhật 20 tháng 10. Tại nhiều nơi như ở Đức, tháng 10 cũng được gọi là tháng truyền giáo, và tổ chức Missio vẫn phát động chiến dịch gây ý thức nơi các tín hữu về nghĩa vụ truyền giáo, về tình trạng của nhiều giáo hội trẻ. Và đúng ngày Thế giới truyền giáo thì tại các nhà thờ công giáo trên toàn quốc có tổ chức lạc quyên để tài trợ các chương trình truyền giáo và mục vụ tại các xứ truyền giáo. Trong sứ điệp nhân ngày Thế giới truyền giáo năm nay, năm Đức Tin, Đức Thánh Cha Francisco viết: "Tôi muốn khuyến khích tất cả mọi người hãy trở thành những người mang tin mừng của Chúa Kitô, và tôi đặc biệt cảm ơn các thừa sai nam nữ, các linh mục thừa sai Fidei Donum, Hồng Ân Đức Tin, các tu sĩ nam nữ và giáo dân ngày càng nhiều đón nhận tiếng gọi của Chúa, rời bỏ quê hương để phục vụ tin mừng tại các nước và các nền văn hóa khác. Nhưng tôi cũng muốn nhấn mạnh rằng chính các giáo hội trẻ cũng đang quảng đại dấn thân trong việc gửi các thừa sai tới các giáo hội đang ở trong tình trạng khó khăn, nhiều khi đó là các giáo hội có truyền thống Kitô cử cựu, mang lại sự tươi mát và hăng say mà họ sống đức tin đổi mới cuộc sống và mang lại hy vọng. Sống trong tinh thần đại đồng ấy, đáp lại mệnh lệnh của Chúa, các con hãy đi và làm cho mọi dân nước thành môn đệ. Đó là một sự phong phú đối với mỗi giáo hội địa phương, mỗi cộng đoàn, và cho đi các thừa sai nam nữ không bao giờ là một mất mát, nhưng là một mối lợi." Trước đó, trong phần đầu của sứ điệp, Đức Thánh Cha Francisco đề cao đức tin như một hồng ân quý giá của Thiên Chúa, mở tâm trí để chúng ta có thể nhận biết và yêu mến Thiên Chúa. Đức tin đòi hỏi được đón nhận, nghĩa là cần có câu trả lời bản thân của chúng ta, can đảm tín thác nơi Thiên Chúa, sống trong tình thương của Ngài, với lòng biết ơn vì lòng từ bi vô biên của Thiên Chúa. Đức tin là một hồng ân, một món quà không dành riêng cho một ít người, nhưng được quảng đại trao tặng. Tất cả mọi người phải có thể cảm nghiệm được niềm vui, cảm thấy được Thiên Chúa yêu thương, niềm vui cứu độ. Đó là một hồng ân chúng ta không thể giữ riêng cho mình, nhưng phải chia sẻ. Nếu chúng ta chỉ muốn giữ riêng đức tin cho mình, thì chúng ta sẽ trở thành những tín hữu Kitô bị cô lập, son sẻ và bệnh hoạn. Việc loan báo tin mừng là điều thuộc về căn tính môn đệ của Chúa Kitô và là một sự dấn thân trường kỳ, linh hoạt toàn thể đời sống giáo hội, như Đức Thánh Cha Biển Đức 16 đã viết trong tông huấn lời Chúa rằng, đà tiến truyền giáo là một dấu chỉ rõ ràng về sự trưởng thành của một cộng đoàn giáo hội. Mỗi cộng đoàn là trưởng thành khi tuyên xưng đức tin, hân hoan cử hành phụng vụ, sống bác ái và không ngừng loan báo lời Chúa ra khỏi vòng đai của mình để mang lời Chúa tới các vùng ngoại ô, nhất là cho những ai chưa có cơ hội được biết Chúa Kitô. Đức tin của cá nhân và cộng đoàn chúng ta có vững chắc hay không? Điều này cũng được đo lường bằng khả năng thông truyền đức tin cho tha nhân, truyền bá và sống đức tin trong đức bác ái, làm chứng cho những người chúng ta gặp và cùng chia sẻ hành trình cuộc sống với họ. Chính trong ý hướng trên đây, qua ý chỉ truyền giáo tháng 10 sắp tới, Đức Thánh Cha Francisco mời gọi các tín hữu cùng với Ngài cầu xin Chúa cho việc cử hành Ngày Thế giới truyền giáo, làm cho mọi tín hữu Kitô ý thức mình không phải chỉ là những người đón nhận, nhưng cũng là những người loan báo lời Chúa. Loan báo lời Chúa không những bằng lời nói, nhưng nhất là bằng cuộc sống chứng tá, không phản tin mừng. Và Đức Thánh Cha cũng nhắc nhở rằng, cộng tác và việc truyền giáo cũng có thể được biểu lộ qua việc hỗ trợ các hội giáo hoàng truyền giáo đang giúp đẩy mạnh việc loan báo tin mừng và thiết lập giáo hội tại các miền truyền giáo.
Trước khi kết thúc, kính mời quý vị nghe bài Thánh Ca Dâng Lời Tạ Ơn do Mai Thảo trình bày, nhạc và lời của Hương Đan. Sau đây chúng tôi xin lược thuật những tin chính đã loan. Vatican, Đức Thánh Cha Francisco tố giác những xu hướng mâu thuẫn trong y khoa ngày nay và kêu gọi các bác sĩ sản khoa dấn thân binh vực sự sống. Roma, hôm 19 tháng 9 vừa qua, Bán Nguyệt San Civita Cattolica, văn minh Kitô của dòng tên Italia, đã công bố cuộc phỏng vấn Đức Thánh Cha Francisco dài 29 trang nói về thân thế, cá tính và lập trường của Ngài về nhiều vấn đề của giáo hội. Roma, sáng hôm qua, Đức Hồng Y Peter Turkson, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Công lý và Hòa bình, đã chủ sự thánh lễ tại nhà thờ Đức Mẹ Cầu Thang ở Roma nhân lễ giỗ lần thứ 11 của vị tôi tớ Chúa, Đức Hồng Y Francisco Xavier Nguyễn Văn Thuận. Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Ban sáng từ 6 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 9.600 kilosix tức là 31m25 và 15.470 kilosix tức là 19m39. Ban tối từ 20 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 11.890 kilosix tức là 25m23 và 15.490 kilosix tức là 19m39. Riêng tại vùng Roma, quý vị có thể theo dõi trên làn sóng FM 103,8 MHz lúc 1 giờ 15 phút đêm và 15 giờ 15 phút chiều. Ngoài ra, chương trình Việt ngữ cũng được phát qua Internet tại địa chỉ http://vietvatican.net. Chúng tôi xin lặp lại http://vietvatican.net. Tại địa chỉ này trên Internet, quý vị có thể nghe chương trình của ngày hôm nay cũng như các chương trình đã phát thanh. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến nhờ lời chuyện cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Lạy Đấng Giêsu Christus, ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.